Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Fatal Conceit, The Errors of Socialism là tác phẩm cuối đời quan trọng của nhà kinh tế học và triết gia chính trị F.A. Hayek, xuất bản sau khi ông đã phát triển trong nhiều thập niên các lập luận về tri thức, thị trường và tự do. Đây không chỉ là một lời phê phán kinh tế đối với chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách thuộc thể loại kinh tế chính trị và lịch sử tư tưởng đặt câu hỏi rộng hơn về cách các quy tắc đạo đức, pháp luật, sở hữu và trao đổi đã tạo nên nền văn minh hiện đại. Hayek cho rằng sai lầm then chốt của chủ nghĩa xã hội nằm ở niềm tin rằng một nhóm người có thể hiểu đủ xã hội để thiết kế, kiểm soát và hướng nó tới các mục tiêu đã định. Ông gọi đó là sự tự phụ tai hại, thay vì xem trật tự thị trường là sản phẩm của một kế hoạch. Hayek giải thích nó như kết quả tiến hóa của những tập quán được nhiều người tiếp nhận dù không ai đơn lẻ tạo ra hay hiểu hết chúng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự tự phụ tai hại là ảo tưởng về năng lực thiết kế toàn bộ xã hội. Luận điểm trung tâm của Hayek là xã hội chủ nghĩa không thất bại chỉ vì người lập kế hoạch thiếu thiện chí hay năng lực kỹ thuật. Theo ông, vấn đề nằm sâu hơn ở giả định rằng trí tuệ con người có thể tập hợp và xử lý toàn bộ thông tin cần thiết để tổ chức đời sống kinh tế. Trong một nền kinh tế phức tạp, kiến thức về nhu cầu địa phương, điều kiện sản xuất, kỹ năng riêng, cơ hội thay thế và thay đổi theo thời gian cạn được phân tán giữa vô số cá nhân. Phần lớn kiến thức ấy mang tính thực hành, phụ thuộc hoàn cảnh và không thể chuyển nguyên vẹn thành dữ liệu cho một cơ quan trung tâm. Vì vậy, kế hoạch hóa tập trung luôn phải đơn giản hóa thực tế, rồi áp đặt các mục tiêu khái quát lên những tình huống đa dạng. Hayek gọi niềm tin rằng con người có thể chủ động tạo ra trật tự xã hội theo ý muốn là sự tự phụ tai hại. Cách gọi này cũng nhắm vào một dạng duy lý cực đoan, tức là chỉ thừa nhận những gì được thiết kế có ý thức là hợp lý hoặc chính đáng. Với Hayek, nhiều thể chế hữu ích nhất không do một bộ óc nào phát minh trọn vẹn. Chúng tồn tại vì đã thích nghi qua thời gian và vì thế đòi hỏi sự khiêm tốn trước giới hạn của hiểu biết, cá nhân lẫn quyền lực chính trị. Thứ hai, trật tự mở rộng hình thành từ quy tắc tiến hóa, không phải từ bản năng bộ lạc. Hayek phân biệt giữa đời sống của nhóm nhỏ thời sơ khai và trật tự mở rộng của xã hội hiện đại. Trong cộng đồng nhỏ, con người có thể dựa vào quan hệ trực tiếp, chia sẻ theo mục đích chung, lòng trung thành với nhóm và sự quan sát lẫn nhau. Những phản ứng này phù hợp với quy mô hạn chế, nơi mọi người biết nhau và nguồn lực được cảm nhận như của chung. Nhưng chúng không thể tự động điều phối một xã hội gồm hàng triệu người xa lạ. Trật tự mở rộng, theo Hayek, dựa vào các quy tắc như sở hữu tư nhân, hợp đồng, trao đổi, cạnh tranh và tôn trọng quyền của người khác. Các quy tắc ấy đôi khi trái với trực giác, bộ lạc, vì chúng không yêu cầu mọi tài sản phải được phân phối theo một ý niệm trực tiếp về nhu cầu hay công lao mà nhóm nhỏ có thể quan sát. Hayek không cho rằng các quy tắc này hoàn hảo hay bất biến. Điểm của ông là chúng được duy trì vì đã hỗ trợ hợp tác giữa những người không quen biết, mở rộng chuyên môn hóa và nuôi sống dân số lớn hơn. Bởi vậy, nỗ lực khôi phục đạo đức của nhóm nhỏ ở quy mô quốc gia có thể phá hủy những điều kiện tạo ra sự phong phú hiện đại. Cuốn sách xem văn hóa và truyền thống như một quá trình chọn lọc xã hội, trong đó các thực hành hiệu quả có thể tồn tại trước khi con người giải thích được đầy đủ lý do của chúng. Thứ ba, giá cả và trao đổi truyền đạt tri thức phân tán trong thị trường. Một phần quan trọng trong phê phán của Hayek liên quan đến vai trò điều phối của thị trường. Ông không mô tả thị trường như một cỗ máy hoàn hảo, mà như một quá trình cho phép cá nhân phản ứng trước thông tin mà họ không cần biết toàn bộ nguồn gốc. Giá cả thay đổi khi điều kiện cung cầu, chi phí hay mức khan hiếm thay đổi. Người sản xuất và người tiêu dùng có thể điều chỉnh quyết định dựa trên những tín hiệu đó. Dù họ không cần nắm tất cả chi tiết về thời tiết ở một vùng xa, năng lực của từng nhà máy hay kế hoạch của vô số người khác. Với Hayek, đây là lý do việc xóa bỏ thị trường không đơn thuần là thay cách phân phối hàng hóa. Nó làm suy yếu một hệ thống truyền thông tri thức đang vận hành liên tục. Cơ quan kế hoạch có thể thu thập số liệu, nhưng phải đối mặt với thông tin thay đổi nhanh, cục bộ và thường khó diễn đạt. Họ cũng cần đặt ra các ưu tiên khi mục tiêu cạnh tranh nhau, chẳng hạn giữa tiêu dùng hiện tại, đầu tư dài hạn và các nhu cầu khác nhau của từng cộng đồng. Trao đổi tự nguyện tạo không gian để các lựa chọn phân tán được phối hợp mà không cần một mệnh lệnh thống nhất. Lập luận này không khẳng định mọi mức giá thị trường đều phản ánh công bằng đạo đức. Nó nhấn mạnh một chức năng nhận thức, giá cả giúp hành động riêng lẻ thích ứng với một trật tự rộng lớn vượt quá tầm nhìn của bất kỳ người điều hành nào. Thứ tư, sở hữu tư nhân và công lý là các quy tắc phối hợp, không chỉ là đặc quyền kinh tế Hayek đặt sở hữu tư nhân vào một khung phân tích rộng hơn so với việc bảo vệ quyền giữ tài sản. Ông xem sở hữu cùng với hợp đồng và các quy tắc pháp lý ổn định là điều kiện để người lạ có thể dự đoán hành vi của nhau và xây dựng kế hoạch dài hạn. Khi quyền kiểm soát nguồn lực được xác định tương đối rõ, cá nhân có động lực sử dụng, bảo quản, đầu tư và trao đổi chúng. Đồng thời, người khác biết giới hạn trong việc sử dụng những nguồn lực đó, nhờ vậy giảm sự phụ thuộc vào quyền quyết định tùy nghi của người cầm quyền. Theo Hayek, công lý trong trật tự mở rộng chủ yếu liên quan đến tính chung và ổn định của quy tắc hơn là việc một cơ quan phân bổ ra kết quả cuối cùng mà họ cho là mong muốn. Sự khác biệt này rất quan trọng. Nếu nhà nước cam kết tạo ra một mẫu phân phối cụ thể, họ phải liên tục can thiệp vào các lựa chọn, hợp đồng và tài sản để sửa các kết quả phát sinh từ hàng triệu hành động. Điều đó mở rộng quyền lực cưỡng chế và làm suy giảm tính dự đoán của luật lệ. Hayek thừa nhận, các kết quả thị trường có thể không tương ứng với cảm nhận trực tiếp về công bằng trong từng trường hợp. Tuy nhiên, ông lập luận rằng đánh giá toàn bộ hệ thống phải tính đến khả năng hợp tác, đổi mới và tự do mà các quy tắc chung tạo ra, thay vì chỉ xét một kết quả tách rời. Cuối cùng, ngôn ngữ, đạo đức và truyền thống có thể che khuất sự khác biệt giữa mục tiêu và quy tắc. Trong các chương cuối, Hayek cảnh báo rằng ngôn ngữ chính trị thường làm người đọc nhầm lẫn giữa những từ có sức hấp dẫn đạo đức và cơ chế xã hội thực tế. Những khái niệm như xã hội, công bằng xã hội, quyền kiểm soát hay phân phối có thể gợi cảm giác về một chủ thể chung đang chủ động quyết định. Nhưng trong một trật tự mở rộng, nhiều kết quả xuất hiện từ tương tác của vô số người, chứ không phải từ ý chí thống nhất của một người hay một tổ chức. Vì thế, Hayek phản đối việc gán trách nhiệm đạo đức theo cùng cách ta gán trong quan hệ giữa các cá nhân cho toàn bộ kết quả của thị trường. Ông cũng dành sự chú ý đáng kể cho tôn giáo và các truyền thống văn hóa, không chủ yếu để bảo vệ một tín điều cụ thể, mà để chỉ ra rằng các cộng đồng thường lưu giữ quy tắc hữu ích qua tập quán trước khi có thể biện minh chúng bằng lý thuyết. Lập trường này khiến cuốn sách gây tranh luận. Người phê bình có thể hỏi truyền thống nào đáng được giữ lại và làm sao sửa đổi các quy tắc đã gây bất công. Hayek không đưa ra một công thức đơn giản. Đóng góp của ông là yêu cầu phân biệt giữa việc phê phán một quy tắc bằng lý trí với tham vọng xóa bỏ rồi tái thiết toàn bộ trật tự đạo đức và kinh tế bằng một bản thiết kế duy nhất. Kết luận The Fata Consist phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến kinh tế học, triết học chính trị, lịch sử của chủ nghĩa tự do và cuộc tranh luận về giới hạn của nhà nước. Người làm chính sách quản lý tổ chức lớn hoặc người nghiên cứu các hệ thống phức tạp cũng có thể rút ra một bài học thực tế, rằng thông tin quan trọng thường nằm rải rác ở cấp địa phương và không dễ được thay thế bằng chỉ tiêu tập trung. Cuốn sách không phải là bản nhập môn nhẹ nhàng về thị trường tự do. Hayek kết nối kinh tế với nhân học, đạo đức, pháp luật và lịch sử văn minh, nên lập luận của ông đòi hỏi người đọc theo dõi kỹ các phân biệt giữa bản năng, truyền thống và lý trí thiết kế. Lợi ích trí tuệ lớn nhất của sách là buộc người đọc xem lại câu hỏi tưởng như đơn giản, ai biết gì, ai quyết định và một quy tắc xã hội được hình thành bằng cách nào, so với nhiều sách phản đối chủ nghĩa xã hội chỉ dựa vào hiệu quả sản xuất hoặc kinh nghiệm chính trị. Tác phẩm này nổi bật vì đặt trọng tâm vào vấn đề tri thức và sự tiến hóa của các thể chế. Hayek không chỉ nói kế hoạch hóa khó thực hiện, ông giải thích vì sao nó va chạm với bản chất phân tán của hiểu biết và với các quy tắc đã làm cho hợp tác quy mô lớn trở nên khả thi. Chính phạm vi đó khiến đây vẫn là một văn bản nền tảng, dù các kết luận của nó tiếp tục là đối tượng tranh luận. Nếu bạn muốn ủng hộ FA Hayek, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!